Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Phan Minh, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2024. Theo truyền thông Mỹ, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng áp đảo đối thủ dân chủ Kamala Harris, trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ. Đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump trở lại cầm quyền, châu Âu bất lực trước bốn thách thức lớn. Theo dòng thời sự, công nghệ chiến tranh giá rẻ làm đảo lộn chiến trường. Kính thưa quý vị, theo truyền thông Mỹ, ông Donald Trump đã đắc cử Tổng thống Mỹ. Ngày hôm nay, 6 tháng 11, hãng tin AP tuyên bố là ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ứng viên Đảng Cộng hòa giành được 277 phiếu đại cử tri, vượt qua ngưỡng 270 cần thiết so với 224 phiếu bên phía ứng viên Đảng Dân chủ là bà Kamala Harris. Ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, trở thành Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Chiến thắng của ông Trump được củng cố thêm với gần 71 triệu phiếu phổ thông so với hơn 66 triệu của đối thủ Kamala Harris, theo số liệu tạm thời của AP vào lúc 12 giờ giờ Paris. Ứng viên Đảng Cộng hòa giành thắng lợi ở cả 7 bang chiến trường vẫn được coi là chìa khóa để bước vào Nhà Trắng. Còn theo hãng tin Pháp AFP, chiến thắng quận mục lần này đánh dấu sự trở lại phi thường của cựu Tổng thống, hiện 78 tuổi, từ chối chấp nhận thất bại 4 năm trước. Trong bài phát biểu, ông Donald Trump cảm ơn người ủng hộ và ca ngợi thắng lợi chính trị chưa từng có ở Hoa Kỳ.
We have a country that needs help, and it needs help very badly.
Chúng ta có một đất nước cần giúp đỡ và cần giúp đỡ kinh khủng. Chúng ta sẽ lập lại biên giới, sẽ sửa chữa mọi thứ liên quan đến đất nước. Đêm nay, chúng ta đã tạo nên lịch sử vì một lý do, đó là chúng ta đã vượt qua những trở ngại mà không ai nghĩ là có thể làm được. Và giờ đây, rõ ràng là chúng ta đã đạt thành công chính trị kinh ngạc nhất. Hãy nhìn xem, chuyện xảy ra thật không tưởng, nhưng đó là chính trị. Đất nước chúng ta chưa từng chứng kiến chuyện như này trước đây. Tôi muốn cảm ơn người dân Mỹ vì đã cho tôi vinh dự phi thường được bầu làm Tổng thống thứ 47 và Tổng thống thứ 45 của các bạn.
Elected your 47th president and your 45th president.
Ông Donald Trump cũng kêu gọi đoàn kết tại đất nước bị chia rẽ sâu sắc từ 4 năm qua giữa hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa. Cử tri Mỹ ủng hộ MAGA hân hoan khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, như Crystal Camaco, một tình nguyện viên tại hạt Washington ở bang Pennsylvania, khi trả lời đặc phái viên RFI.
Tôi thấy thật hài lòng. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình để giành được chiến thắng này. Chúng tôi đã đến từng nhà, phát tờ rơi, tờ khai yêu cầu bỏ phiếu trước cho cả cử tri ủng hộ Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Theo tôi thì không chỉ có cử tri Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho Donald Trump, mà còn có cả cử tri độc lập và Đảng Dân Chủ. Một số người ủng hộ Đảng Dân Chủ đã không còn chịu được tình hình đất nước hiện nay. Chính phủ đã kéo chúng tôi đi theo hướng mà chúng tôi từ chối. Họ muốn thay đổi con người chúng tôi, nhưng nước Mỹ vận hành theo một cách khác và đó là lý do tại sao thu hút nhiều người đến vậy. Chúng tôi là một đất nước đáng kinh ngạc. Tối nay tôi rất tự hào, không thể tuyệt vời hơn được nữa.
Ngày hôm nay, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã nhanh chóng chúc mừng ông Donald Trump sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội X được AFP trích dẫn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẵn sàng làm việc với tân chủ nhân Nhà Trắng nhằm tăng cường hòa bình và phát triển thịnh vượng. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết tiếp tục thúc đẩy thịnh vượng và tự do ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tỏ ra vui mừng trên Facebook và khẳng định chiến thắng của Donald Trump là điều mà thế giới đang thực sự cần. Trong khi Thủ tướng Ý Giorgia Meloni kêu gọi tăng cường mối liên kết chiến lược giữa Washington và Roma. Về phần lãnh đạo những quốc gia đang có chiến tranh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng chính quyền Trump sẽ mang lại hòa bình cho Ukraine. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là sự trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử và là một khởi đầu mới trong quan hệ Mỹ-Israel. Chính quyền Trung Quốc cũng hy vọng chung sống hòa bình với tân chính quyền Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mao Ninh tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Trung Mỹ dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Cuối cùng, chính quyền Nga cho biết sẽ làm việc với tân chính quyền Hoa Kỳ và mong muốn đạt được các mục tiêu đã đề ra ở Ukraine, đồng thời cho biết các điều kiện mà Moscow đưa ra để chấm dứt xung đột không thay đổi.
Ngày hôm qua, Đảng Cộng hòa đã giành lại quyền kiểm soát Thượng viện trong cuộc bỏ phiếu bầu mới 1/3 thượng nghị sĩ.
Thượng viện, một trong hai định chế quan trọng của Quốc hội Mỹ, là nơi biểu quyết các luật liên bang tương tự như Hạ viện, nhưng lại có một số đặc quyền quan trọng, đặc biệt trong việc bổ nhiệm hay phế truất các lãnh đạo chủ chốt của bộ máy hành pháp hay xác nhận các thẩm phán liên bang. Thượng viện Mỹ gồm 100 thượng nghị sĩ, từ đầu năm 2023 là do đảng Dân Chủ kiểm soát, với đa số mong manh là 51 ghế nhờ có sự ủng hộ của hai thượng nghị sĩ độc lập. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn mới 34 thượng nghị sĩ ngày hôm qua, đảng Cộng Hòa đã về đầu nhờ giành thêm thắng lợi tại hai bang Tây Virginia và Ohio. AFP lưu ý, một sự kiện hy hữu khác là lần đầu tiên kể từ 235 năm hiện hữu, Thượng viện Mỹ có hai nghị sĩ da màu, bà Angela Olson Brooks và Lisa Blunt Rochester thuộc đảng Dân Chủ, đại diện cho các bang Maryland và Delaware. Ngoài việc bầu chọn tổng thống, thượng nghị sĩ, cử tri Mỹ ngày hôm qua cũng phải bầu mới toàn bộ 435 dân biểu hạ viện. Hiện giờ đôi bên chưa phân định thắng bại rõ ràng và cuộc kiểm phiếu vẫn sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay tại 50 bang. Kết quả của các cuộc bỏ phiếu này sẽ quyết định xem ứng viên đắc cử tổng thống có sẽ thực hiện chương trình tranh cử của mình với sự đồng thuận của nghị viện hay không, hay sẽ phải đối mặt với tình trạng bế tắc, thậm chí là rơi vào ngõ cụt.
Tổng thống Vladimir Putin khẳng định là Nga không tìm kiếm xung đột mà luôn gắn bó với nguyên tắc hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ngày hôm qua, khi tiếp 28 tân đại sứ tại Điện Kremlin, nguyên thủ Nga cũng lên án sự hỗ trợ của các nước phương Tây cho Kiev. Để tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine, ngày hôm nay, Thượng viện Nga phê chuẩn Hiệp ước Quốc phòng với Bắc Triều Tiên.
Theo Tổng thống Nga, chính sách thù nghịch của một số nước phương Tây nhằm làm trầm trọng và kéo dài thêm cuộc xung đột ở Ukraine là hết sức sai lầm. Ông Putin cũng lưu ý mối quan hệ song phương giữa Nga và nhiều nước đã bị giảm tối đa, trong đó có Ý, Canada và Nhật Bản. Đài NHK của Nhật Bản cho biết chính quyền Tokyo duy trì lập trường cơ bản về những vấn đề liên quan đến Ukraine, sẽ được tân đại sứ chuyển đến Moscow nhưng tiếp tục cam kết về mối quan hệ với Nga. Để đối phó với liên minh hỗ trợ Ukraine, chính quyền Nga tăng cường hợp tác với Bắc Triều Tiên. Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện được Thượng viện Nga thông qua ngày 6 tháng 11, trong đó có quy định hỗ trợ quân sự ngay lập tức cho nhau trong trường hợp một bên bị tấn công. Hiệp ước được Hạ viện thông qua ngày 24 tháng 10 và chỉ còn chờ Tổng thống Putin ký phê chuẩn để chính thức có hiệu lực. Trong khuôn khổ hiệp ước này, Bắc Triều Tiên đã cử khoảng 12.000 lính sang hỗ trợ Nga chống Ukraine, trong đó có khoảng 11.000 người đang hoạt động ở vùng Kursk của Nga, giáp biên giới với Ukraine, theo khẳng định của Tổng thống Zelensky. Tối hôm qua, trong buổi điểm tin hàng ngày, ông Zelensky khẳng định quân đội Ukraine đã giao tranh với lính Bắc Triều Tiên và trận đấu đầu tiên này đã mở ra một trang mới cho tình hình bất ổn trên thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Trước đó, trả lời truyền hình Hàn Quốc KBS, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine xác nhận có giao tranh và ở quy mô nhỏ.
Trong khi đó, ngày hôm qua, Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm G7 cùng với Hàn Quốc, Úc và New Zealand cũng đã bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Bắc Triều Tiên điều lính sang Nga để hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống Ukraine.
Tuyên bố chung của G7 và ba nước nêu trên được AFP trích dẫn, nhấn mạnh sự hỗ trợ trực tiếp của Bắc Triều Tiên trong cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, cho thấy sự tuyệt vọng của Moscow trong việc bù đắp những tổn thất, đồng thời đánh dấu sự lan rộng nguy hiểm của cuộc xung đột. Các ngoại trưởng lên án sự hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất, cáo buộc Kremlin mua trái phép tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Đồng thời, G7 và đồng minh cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về rủi ro Nga chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Bắc Triều Tiên và khẳng định sẽ tìm cách những đối sách chống lại mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Vẫn về chiến tranh Ukraine, chính quyền Kiev hôm qua thông báo đang điều tra vụ 6 binh sĩ của họ bị hành quyết sau khi bị quân đội Nga bắt giữ ở mặt trận miền Đông. Theo văn phòng công tố Ukraine, 3 trong số họ đã bị hành quyết hôm 23 tháng 10 sau khi bị bắt làm tù binh trong một cuộc tấn công ở thị trấn Selidove. 3 người còn lại bị xử tử hôm 1 tháng 11 tại khu vực Pokrovsk.
Chuyển sang Trung Đông, ngày hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, đồng thời bổ nhiệm ông Israel Katz, hiện đang giữ chức Ngoại trưởng thay thế. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại Israel sau thông báo của Thủ tướng. Quyết định này được đưa ra ngay giữa lúc chiến sự căng thẳng đã bị phe đối lập chỉ trích khi cho rằng đây là một tính toán chính trị của Thủ tướng Israel. Từ Jerusalem, thông tin viên Mission Paul giải thích.
Benjamin Netanyahu limoge son ministre de la Défense Yoav Gallant évoquant une rupture de confiance.
Benjamin Netanyahu cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với lý do mất lòng tin. Quả thật, từ khi thành lập chính phủ, mối quan hệ giữa hai người không được suôn sẻ và Thủ tướng Israel đã tìm cách sa thải ông Gallant nhưng bất thành. Lần này, việc cách chức diễn ra trong bối cảnh tranh luận về việc luật nghĩa vụ quân sự có áp dụng hay không đối với những người mang tư tưởng cực kỳ chính thống. Gallant đã phản đối dự thảo luật, nhưng sự việc cũng diễn ra vào lúc hai vấn đề an ninh có liên quan đến những người thân cận của Thủ tướng đang là đối tượng điều tra của cảnh sát và Shin Bet, cơ quan an ninh nội vụ tại Israel. Ngoại trưởng hiện nay Israel Katz ít có kinh nghiệm về quân sự, sẽ thay thế Yoav Gallant. Vị bộ trưởng bị sa thải trên tài khoản X đã có phản ứng, khẳng định rằng an ninh của Israel đã và sẽ luôn là nhiệm vụ đời ông. Phe cực hữu hoan nghênh thủ tướng, còn phe đối lập tuyên bố rằng trước nguy cơ trả đũa của Iran và vào lúc Israel đang giao chiến trên 7 mặt trận, quyết định này là vô trách nhiệm. Gia đình các con tin khẳng định rằng ông Gallant là tiếng nói duy nhất hậu thuẫn những người thân của họ và việc cách chức ông là một đòn chí mạng nhắm vào họ.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Còn tại châu Âu, ngày hôm nay Thủ tướng Đức Olaf Scholz họp với các nhân vật chủ chốt trong liên minh cầm quyền để tránh chính phủ tan vỡ vào thời điểm tồi tệ nhất. Nội bộ liên minh bị chia rẽ về những chủ đề ưu tiên về kinh tế và ngân sách, trong khi viễn cảnh ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng tác động đến hợp tác với các nước đồng minh, đặc biệt là viện trợ cho cuộc chiến của Ukraine.
Chính phủ sẽ phải thông qua dự thảo ngân sách 2025 vào tuần tới, nhưng ba đảng trong liên minh là Đảng Xã hội Dân chủ, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do lại có những ưu tiên khác nhau. Những bất đồng này trở nên căng thẳng hơn trong những ngày gần đây sau tiết lộ một tài liệu của Bộ trưởng Tài chính thuộc Đảng Dân chủ Tự do đề xuất một bước ngoặt kinh tế nhưng lại đi ngược lại đường lối của chính phủ. Trước cuộc họp, Thủ tướng Đức đã kêu gọi các đối tác nên có đầu óc thực tế, chứ không nên theo ý thức hệ để đối phó với những thách thức mà nước Đức đang phải đối mặt trong thời điểm khó khăn này. Ông Olaf Scholz muốn nói đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và các kết quả sẽ tác động đến ngân sách của Đức. Trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump sẽ giảm viện trợ cho Ukraine và sẽ làm giảm uy tín của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Đức cần một chính phủ có khả năng hành động để phối hợp với các đối tác châu Âu, trong khi Berlin là nhà cung cấp viện trợ chính cho Kiev, chỉ sau Washington. Hãng tin Pháp AFP cho rằng các cuộc đàm phán về liên minh sẽ được kéo dài đến tuần tới, giúp chính phủ có thêm thời gian để đánh giá kết quả bầu cử Mỹ và liệu việc giải tán liên minh cầm quyền vào thời điểm nguy kịch cho châu Âu có hợp lý hay không. Hiếm khi nào liên minh chính phủ tại Đức bị phá vỡ, trong khi ông Olaf Scholz giữ chức thủ tướng từ năm 2021 muốn duy trì liên minh cầm quyền hiện nay cho đến kỳ bầu cử quốc hội mới vào ngày 28 tháng 9 năm 2025.
Còn tại châu Á, chính quyền Manila vào ngày hôm nay cho biết là các cuộc tập trận chung do Hải quân Philippines, Mỹ và nhiều cường quốc phương Tây khác thường xuyên tổ chức đang giúp kiềm chế những hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Phát biểu bên lề diễn đàn an ninh Manila, chuẩn đô đốc Roy Vincent Trinidad, phát ngôn viên của Hải quân Philippines về các vấn đề Biển Đông, được hãng tin AFP dẫn lời, cho biết trong quá trình tiến hành các cuộc tuần tra chung có tên Hoạt động Hợp tác Hàng hải Đa phương MMCA, các nước không ghi nhận những hành động cưỡng bức và gây hấn nào của Hải quân hay lực lượng hải cảnh Trung Quốc. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã triển khai hải quân, lực lượng hải cảnh, được ngụy trang như các tàu đánh cá để cản trở Philippines tiếp cận những dạng san hô và hòn đảo có tầm quan trọng chiến lược ở Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã kiềm chế không điều tàu ra khu vực nói trên, mỗi khi Manila, Washington và đồng minh tiến hành các cuộc tuần tra chung. Bắc Kinh từ nhiều năm qua đã tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng tại tuyến đường thủy có tranh chấp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh Bắc Kinh có chủ quyền đối với các đảo ở Biển Đông và vùng biển lân cận, và việc các nước phô trương sức mạnh và kích động đối đầu ở Biển Đông sẽ chỉ làm căng thẳng leo thang và làm suy yếu sự ổn định trong khu vực. Về phần mình, Hoa Kỳ và các đồng minh lên án các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đe dọa quyền tự do hàng hải.
Sau đây là một số thông tin khác.
Tại Việt Nam, hai phi công mất tích ở tỉnh Bình Định. Bộ Quốc phòng thông báo hai phi công của không quân nước này mất tích sau khi nhảy dù ra khỏi máy bay quân sự Yak-130 do Nga sản xuất, bị rơi vào sáng nay mùng 6 tháng 11. Hà Nội vốn rất phụ thuộc vào Moscow về thiết bị quân sự và đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung.
Trung Quốc sẽ tử hình một cựu nhân viên chính phủ vì tội gián điệp. Trong thông tin được Bộ An ninh nhà nước đăng trên tài khoản WeChat và được AFP trích dẫn ngày hôm nay, thì nhờ công việc trong chính phủ, một người họ Trương tiếp cận một số lượng lớn bí mật nhà nước. Sau khi bị một người nước ngoài họ Lý dụ dỗ, Trương trở thành con rối và đã cung cấp rất nhiều thông tin cho các cơ quan tình báo nước ngoài để đổi lấy tiền mặt. Sau cuộc điều tra, Trương bị kết án tử hình, còn một đồng phạm bị kết án 6 năm tù.
Tổng thống Pháp đề nghị hỗ trợ Kazakhstan về năng lượng hạt nhân dân sự. Tuyên bố của ông Emmanuel Macron được đưa ra vào hôm qua sau khi chủ nhân Điện Élysée bày tỏ quan ngại với đồng nhiệm Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đang công du Paris về tình hình ở Ukraine.
Pháp xét xử 18 người thuộc mạng lưới đưa người vượt biển Mons. Nhiều bản án lên đến 15 năm tù đã được tuyên trong phiên tòa ngày hôm qua tại thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp. Trong đó có thủ phạm chính là Mirkhan Khasun, một người Iraq 26 tuổi. Mạng lưới buôn bán tử thần gồm chủ yếu người Iraq Kurdistan bị chính quyền Anh cáo buộc đã tổ chức hơn 10.000 chuyến vượt biển trái phép. Còn theo các nhà điều tra Pháp thì đây là một trong những nhóm lớn nhất chuyên tổ chức vượt biển Mons sang Anh từ năm 2020 đến năm 2022.
Cuba chuẩn bị hứng bão Rafael. Hai tuần sau khi bị cơn bão Oscar làm càn quét khiến 8 người thiệt mạng, quốc gia Trung Mỹ chuẩn bị đón cơn bão Rafael dự kiến sẽ đổ bộ vào hòn đảo trong hôm nay. Đối mặt với mối đe dọa, chính quyền La Habana đã tăng cường những lời kêu gọi yêu cầu người dân phải cảnh giác.
Ông Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm 2025. Ông hứa ngay ngày đầu nhiệm kỳ sẽ thi hành chiến dịch lớn trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Về kinh tế, ông muốn giành lại việc làm từ những nước khác để mang về Mỹ thông qua các biện pháp giảm thuế, tăng thuế hải quan. Về cuộc chiến ở Ukraine, ông từng khẳng định là giải quyết trong vòng 24 giờ và sẽ chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Là người nghi ngờ biến đổi khí hậu, Donald Trump khẳng định sẽ tiếp tục tăng tốc mở rộng khoan dầu.